Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Hôm nay, thứ hai, ngày 4 tháng 12 năm 2006, tuần 1 mùa vọng. Tin mừng sự sống đến với chúng ta. Trước hết, từ phụng vụ lời Chúa theo sách Tiên tri Isaiah và Phúc âm theo Thánh Matthew. Tiếp đến, qua sống thánh chứng nhân Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị chia sẻ về mùa vọng với mẹ vô nhiễm. Sau hết, nơi giáo hội hiện thế, Đức Thánh Cha biển Đức, Tông du Thổ Nhĩ Kỳ, mối liên hệ thiên định về lịch sử giữa dân nước Thổ Nhĩ Kỳ và Kitô giáo. Phụng vụ lời Chúa. Tóm lời Chúa. Isaiah đoạn 2 câu 1 đến câu 5 và Matthew đoạn 8 câu 5 đến 11. Bài sách thánh Isaiah. Tiên tri Isaiah cho biết thị kiến mình thấy về Juda và Gia Liêm trong tương lai sẽ như một ngọn núi nhà Chúa được thiết lập trên cao nhất, vinh quang vượt trên tất cả các nước, và nhờ nó các nước có thái bình. Bài Phúc âm Matthew. Phúc âm thánh Matthew ghi thuật lại việc Chúa Giêsu tỏ ra lạ lùng và hết lời khen tặng đức tin của viên đại đội trưởng dân ngoại đã khiêm tốn xin người chữa lành bệnh cho thằng nhỏ tôi tớ ông nằm ở nhà.
Ý chính của lời Chúa qua các bài thánh kinh do giáo hội cố ý chọn đọc và sắp xếp cho phụng vụ thánh lễ của riêng ngày hôm nay được chứa đựng trong nội dung của bài phúc âm. Đó là mặc khải Chúa Giêsu Kitô tỏ ra cho thành phần theo người biết, vương quốc của Thiên Chúa dành cho những ai tin vào người. Thật vậy, không riêng gì Israel là dân Chúa chọn mới được vào dự tiệc trong vương quốc của Thiên Chúa, mà cả như Chúa Giêsu xác quyết trong bài phúc âm, nhiều người từ đông sang tây sẽ đến và tìm thấy chỗ mình ở bữa tiệc này nữa. Điển hình là viên đại đội trưởng ngoại bang trong bài phúc âm hôm nay đã làm ứng nghiệm những gì Isaiah tiên báo trong bài sách thánh. Nhiều dân tộc sẽ đến mà nói với nhau rằng: "Nào, chúng ta hãy trèo lên núi Chúa, đến nhà của Thiên Chúa Gia-cóp." Thế nhưng, núi Chúa đây là gì nếu không phải là dân Israel? Và nhà của Thiên Chúa Gia-cóp ở trên núi Chúa đây là gì nếu không phải là nhân tính Chúa Kitô? Một nhân tính đã được xây trên huyết thống Do Thái. Đến nỗi, theo cùng bài đọc, sẽ làm cho núi nhà Chúa được thiết lập như một ngọn núi cao nhất vượt trên các ngọn đồi, và còn là vinh quang của Chúa, mà theo bài đọc Chu Kỳ A, một vinh quang sẽ là nơi nương náu và là sự chở che cho toàn miền núi Sion, và nơi tụ họp của nó là dân Chúa và đền thánh.
Tin mừng sự sống được tiếp tục qua sống thánh chứng nhân. Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị chia sẻ về mùa vọng với mẹ vô nhiễm trong huấn từ truyền tin ngày lễ mẹ vô nhiễm 2002. Hằng ngày khi đọc kinh truyền tin, chúng ta lặp lại ba lần câu E verbum caro factum est, và ngôi lời đã hóa thành nhục thể. Trong thời gian mùa vọng đây, những lời phúc âm này lại càng có ý nghĩa hơn nữa, vì phụng vụ làm cho chúng ta sống lại bầu không khí đợi chờ việc lời nhập thể. Bởi thế mà mùa vọng có một liên hệ tuyệt vời với lễ trọng kính mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội. Người nữ tỳ khiêm hạ thành Nazareth này với lời xin vâng, thưa với thiên thần, đã thay đổi cục diện lịch sử, được gìn giữ khỏi hết mọi vết nhơ tội lỗi ngay từ khi được hoài thai trong lòng mẹ. Mẹ thực sự là người đầu tiên hưởng ơn cứu độ của Chúa Kitô, được chọn từ đời đời là mẹ của người. Vì lý do này, trong khi trí khôn chúng ta gắn liền với mầu nhiệm hoài thai vô nhiễm, thì lòng của chúng ta cất lên bài ca vịnh tạ ơn chung. Đồng thời chúng ta cũng được mời gọi để bắt chước mẹ ở chỗ mẹ Maria đã làm Thiên Chúa hài lòng bằng sự khiêm cung dễ dạy của mẹ.
Sau hết, tin mừng sự sống nơi giáo hội hiện thế. Trong chuyến tông du Thổ Nhĩ Kỳ, vẫn biết mục tiêu chính yếu của chuyến tông du của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 là vấn đề đại kết Kitô giáo với chính thống giáo. Tuy nhiên, vào ngày đầu tiên trong 4 ngày, tức vào hôm thứ Ba 28 tháng 11 2006, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã gặp hai phái đoàn quan trọng liên quan tới tôn giáo và văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ. Phái đoàn thứ nhất đại diện cho Hồi giáo và phái đoàn thứ hai là phái đoàn ngoại giao. Với phái đoàn Hồi giáo, Ngài đã nói về mối liên hệ giữa Kitô giáo với Hồi giáo trong quá khứ và tương lai. Và với phái đoàn ngoại giao, Ngài đã nói về vị trí giao điểm, nơi văn hóa và tôn giáo của quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. Trước hết, mối liên hệ giữa Kitô giáo với Hồi giáo trong quá khứ và tương lai. Nội dung của những lời Đức Thánh Cha ngỏ cùng vị chủ tịch ban giám đốc tôn giáo vụ là Ali Baka Kolu, cùng thành phần đại diện cộng đồng Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Ba 28 tháng 11 2006 bao gồm 4 ý tưởng chính yếu. Thứ nhất, mối liên hệ thiên định về lịch sử giữa dân nước Thổ Nhĩ Kỳ và Kitô giáo. Thứ hai, sứ mệnh chung của Kitô giáo và Hồi giáo trong giai đoạn lịch sử mới. Thứ ba, nền tảng thần linh cho việc hợp tác phục vụ nhân loại giữa Kitô giáo và Hồi giáo. Thứ bốn, phương cách hợp tác giữa Kitô giáo và Hồi giáo là đối thoại và tôn trọng nhau. Thứ nhất, mối liên hệ thiên định về lịch sử giữa dân nước Thổ Nhĩ Kỳ và Kitô giáo. Xứ sở của quý vị rất thân thương đối với Kitô hữu, vì nhiều cộng đồng Kitô hữu tiên khởi đã được thành lập ở nơi đây và đã phát triển một cách già dặn, được sinh động nhờ việc giảng dạy của các vị tông đồ, đặc biệt là Thánh Phaolô và Gioan. Truyền thống còn lưu lại cho chúng tôi biết rằng Đức Maria, mẹ của Chúa Giêsu, cũng đã sống ở Ê-phê-sô trong ngôi nhà của Thánh Tông đồ Gioan. Mảnh đất cao quý này cũng chứng kiến thấy cả một cuộc chuyển nở của nền văn hóa Hồi giáo ở những lĩnh vực đa dạng nhất, bao gồm cả văn chương và nghệ thuật, cũng như các cơ cấu tổ chức của tôn giáo này. Có rất nhiều tượng đài của tín hữu Kitô giáo và Hồi giáo chứng thực cho một quá khứ lừng lẫy của Thổ Nhĩ Kỳ. Quý vị có lý để cảm thấy hãnh diện về chúng, bảo trì chúng để số khách hành hương càng ngày càng gia tăng, đổ xô về đây được chiêm ngắm ca ngợi. Tôi bắt đầu cuộc viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ của mình với cùng những cảm thức được diễn đạt bởi vị tiền nhiệm của tôi là Chân Phước Doan 23. Khi Ngài đến đây với tư cách là Tổng Giám mục Giuseppe Roncalli để hoàn thành vai trò làm đại diện giáo hoàng ở Istanbul, Ngài nói: "Tôi cảm thấy mộ mến Thổ Nhĩ Kỳ là nơi Chúa đã sai tôi tới. Tôi yêu mến nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi cảm nhận được những tính chất tự nhiên của những con người đã chiếm được một chỗ đứng của mình trong cuộc hành trình văn minh." Maranatha, lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Xin hãy đến với nhân loại chúng con như đã đến với đệ nhất tạo vật đầy ơn phúc Maria. Lạy mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, xin giúp cho chúng con biết đón nhận lời nhập thể làm mạc khải thần linh như mẹ. Bằng đức tin tuân phục của mẹ, luôn xin vâng phó thác như một trẻ thơ cho thánh thần, để chúng con xứng đáng trở nên một đứa con bé thơ ngoan thảo của Cha trên trời, như Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.